Nhân đạo chí tôn, chương 150, Thanh Long Quan Chủ chết, gocchuyenaudio.com, Thanh Long Quan Chủ nghiêm túc nói, có thể chết trong tay đại cao thủ như ngươi là vinh hạnh của ta. Đáng tiếc ý chí cả đời ta là muốn vì yêu tộc mà chết, hoặc là chết trận trên đường đánh tới nhân tộc. Hoặc là chống cự thần tộc lừng lẫy, hoặc là phản kháng long tộc mà vong, chỉ là ta chưa từng nghĩ tới sẽ chết trên tay đồng tộc hơn nữa còn là trong tay ngươi. Sư Bất Dịch thản nhiên nói. Đó là bởi vì dã tâm ngươi quá lớn, nếu như không phải ngươi nghĩ tới yêu thần minh vương quyết của ta, biết rõ ta sơ hở thì lúc này ngươi cũng sẽ không chết ở nơi này. Không thể không nói, nếu như lui lại vài năm ta nhất thống đô, ngươi sẽ được chết oanh oanh liệt liệt trên chiến trường. Ha 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 ha, nhưng nếu như không có một chút dã tâm, tầm thường vô vị thì sống còn có ý nghĩa gì? Thanh Long Quan Chủ cất tiếng cười to. Sư Bất Dịch, ngươi cũng có dã tâm, cho nên ngươi coi trọng thứ của mình, mà ta cũng có dã tâm, chỉ là không phải muốn tranh đoạt chức vị thành chủ thánh thành của ngươi, mà là muốn bồi dưỡng cho yêu tộc một đời hào kiệt, bồi dưỡng ra được nhiều cao thủ hơn. Ngươi đố kỵ anh tài, đem quyền lực nắm vào trong tay mình, đây cũng là sự khác nhau giữa ta và ngươi. Ta là thật tâm vì yêu tộc mà ngươi chỉ vì chính ngươi mà thôi. Sư Bất Dịch thở dài nói, không cùng chí hướng, xem ra chỉ có thể tiễn đưa ngươi đi một đoạn đường mà thôi. Sư huynh, xin mời. Trung Nhạc bị thanh âm của hai vị tuyệt đỉnh cao thủ làm cho tay, mắt, mũi, miệng không ngừng đổ máu, hắn cố sức tiến về phía xa trong lòng thầm nghĩ. Cường giả quyết đấu, kẻ yếu gặp nạn, luyện khí sĩ thoát thai cảnh như ta không có bao nhiêu địch thủ trong đám người đồng cấp thập mơ kích, ngay cả cường giả khai luân cảnh cũng có thể đối kháng một hai. Nhưng mà trước mặt hai cự đầu này, ngay cả tư cách xem cuộc chiến ta cũng không xê ó. Phải mau chóng rời khỏi, nếu không đừng nói là dư âm ảnh hưởng của thần thông, coi như là thanh âm thần thông va chạm ta cũng không chịu nổi. Hắn không dám nghĩ nhiều, thân thể nhoáng lên một cái, sau lưng xuất hiện kim ô chi dực vỗ cánh mà đi. Tốc độ cực nhanh, giống như quang mang xẹt về phía xa. Mà vào lúc này, Thanh Long Quan Chủ và Sư Bất Dịch rốt cuộc cũng động thủ. Quang mang sáng chói vô cùng ở trên hai ngọn núi lớn bay lên, quang mang siêu việt ánh mặt trời. Trong giây lát ngắn ngủi chiếu sáng mặt đất trong vòng ngàn dặm, chiếu sáng toàn bộ cây cối, đại địa. Sau đó quang mang biến mất, thiên địa đột nhiên rơi vào trong bóng đêm vô tận, thiên địa sáng ngời rồi tối sầm, chấn động khắp nơi truyền ra. Con sông giữa hai tòa núi lớn cạn đi, giữa sông hơi nước bốc lên, nước sông giạt sang hai bên, ngày càng dâng cao. Càng ngày càng cao, hóa thành một cơn sóng lớn chừng mấy trăm trượng. Sau đó tiếng vang kịch liệt bộc phát, Trung Nhạc đang phi hành trên không trung, đã bay khỏi vị trí ban đầu trăm dặm, tốc độ của hắn vượt qua tốc độ âm thanh, thế nhưng thanh âm kia vô cùng mạnh mẽ, khiến cho không khí lúc này cũng trở nên nặng nề một cách đáng sợ. Tốc độ truyền tải âm thanh viễn siêu lúc bình thường, tốc độ truyền âm thanh trong không khí không chậm thế nhưng tốc độ truyền ở trong nước nhanh hơn nhiều, thế nhưng còn chưa bằng truyền trong thể rắn. Một kích của Thanh Long Quan Chủ và Sư Bất Dịch cơ hồ đem không khí trong vòng phạm vi 10 dặm chung quanh bọn họ bài xích ra, để ép không khí, khiến cho không khí chuyển thành thể rắn, vận tốc âm thanh tăng lên nhiều. Đạo thanh âm, gocchuyenaudio.com, kia đuổi theo Trung Nhạc trùng kích tới, hai cánh sau lưng Trung Nhạc bị vỡ nát, thân thể không chịu sự điều khiển mà rơi từ trên không trung xuống. Khi thân thể còn ở giữa không trung đã phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn rơi xuống đất, lập tức đứng dậy chạy như bay, dùng chân trần chạy đi. Phanh, tiếng nổ mạnh thứ hai truyền tới, Trung Nhạc lại nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, hắn cắn chặt răng phóng về phía xa. Liều mình chạy như điên, liên tục chạy ra ngoài mấy trăm dặm, lúc này mới cảm giác được thanh âm giao thủ phía sau không còn lực uy hiếp với hắn, lúc này hắn mới thở dài một hơi. Hắn nhanh chóng lấy ra tất cả linh đan diệu dược mà sứ giả các thế lực lớn đưa tới, nhanh chóng nuốt vào, luyện hóa dược lực ổn định thương thế. Chỉ là thanh âm sinh ra lúc giao thủ suýt nữa đã giết chết ta. Thực lực của Thanh Long Quan Chủ cho dù không đạt tới cấp độ cự phách cũng không khác là bao. Không biết hắn có thể sống sót hay không? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên thanh âm giao thủ im bặt lại, trong lòng hắn trầm xuống. Thanh Long Quan Chủ chết rồi. Tàn khốc, yêu tộc cạnh tranh tàn khốc như vậy, vô cùng tàn khốc. Đứng ở góc độ nhân tộc trong Đông Hoang mà nhìn vào, yêu tộc vô cùng cường đại cường thịnh, thế nhưng hiện tại Trung Nhạc đã nhìn thấy yêu tộc suy yếu. Thanh Long Quan Chủ làm như vậy là muốn giúp đỡ yêu tộc, đáng tiếc hắn gặp phải một đời kiêu hùng, Sư Bất Dịch không muốn quyền lực thoát khỏi tay mình, cho nên thứ chờ Thanh Long Quan Chủ nhất định là một hồi bi kịch. Trung Nhạc cố gắng áp chế thương thế, thầm nghĩ. Nếu như hắn thành công, đối với nhân tộc ta mà nói sẽ chỉ là một hồi đại nạn. May mà yêu tộc có kiêu hùng như Sư Bất Dịch này. Đối với yêu tộc như Thanh Long Quan Chủ mà nói, hắn vừa khâm phục vừa lo lắng. yêu tộc vốn có thế lực mạnh hơn nhân tộc, nếu như lại xuất hiện một Thanh Long quan chủ có tài trí, mưu lực kiệt xuất như vậy, như thế yêu tộc chắc chắn sẽ hưng thịnh. Sư Bất Dịch là một đời kiêu hùng trên đời này có thể một đời oai hùng, thế nhưng kiêu hùng sau khi chết sẽ không có người kế tục, sẽ tuyệt tự, tiếp đó sẽ là tiêu điều, xuống dốc. Kiêu hùng không cho phép khiêu chiến, cho nên không có người kế tục, mà anh hùng thì bồi dưỡng hậu nhân, để cho chủng tộc mình có thể kéo dài. Yêu tộc nếu như không có người như Thanh Long quan chủ, một khi Sư Bất Dịch chết chắn sẽ tiêu điều. Trung Nhạc cúi xuống nhìn bản thân mình, miệng không khỏi cười khổ, Sư Bất Dịch và Thanh Long quan chủ giao thủ chỉ bằng mấy lần sóng âm đã khiến cho thương thế hắn nặng như vậy, so với huyết chiến trên phố lúc trước còn thảm hơn vài phần. Nắm giữ vận mệnh của các chủng tộc chính thức không phải là bản thân sinh linh, mà là cường giả đứng trên đỉnh. Luyện khí sĩ tầng thấp cho dù có nhiều hơn nữa cũng không mang tới sự rung động bằng một cự phách. Con sâu cái kiến có nhiều hơn nữa cũng không thể dung chuyển cự phách. Nhân tộc ta sao môn chủ cần một vị cường giả đỉnh thiên lập địa thì mới có thể sinh tồn được. Người này chỉ có thể là anh hùng chứ không thể là kiêu hùng. Trung Nhạc dùng kim ô chi dực rời khỏi nơi này, lần nữa chuyển hướng, không hề tiến về phía Viêm Tước Quan phía trước mà là chuyển hướng tới Đại Nguyên Hoang Địa, trong lòng thầm nghĩ. Trên đường đi tới Viêm Tước Quan nhất định có rất nhiều cừu gia ở đó chờ ta. Mà, gocchuyenaudio.com, Lãng Thanh Vân cầm hồn đăng của ta có thể rõ ràng cảm nhận được phương vị của ta. Đã như vậy ta sẽ mang bọn ngươi du ngoạn bốn phía một phen. Hành tung của hắn trở nên quỷ dị, lúc đông lúc tây, khi thì tiến lên, khi thì lùi về phía sau. Trải qua một đêm chạy trối chết, đột phá khỏi vòng vây, hắn đã thong dong hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn còn có cường giả yêu tộc đi theo phía sau hắn, nhưng mà sự nguy hiểm không có khả năng bằng đêm qua được. Thứ duy nhất hiện tại đáng để cho Trung Nhạc lo lắng chính là trong những người đuổi theo hắn còn có tồn tại như Cáp Minh Nhi này. Thủy Trung đuổi theo phía sau hắn, không có cách nào vùng vẫy thoát khỏi. Đoạn đường này điên cuồng phi hành, tốc độ của hắn so với ban đêm còn nhanh hơn. Thế nhưng cảm giác mệt mỏi ngày càng lớn, đông hoang thổ địa mênh mông bát ngát, từng dãy núi mọc lên san sát như rừng. Mà Cô Hà Thành thì lại ở sát đại hoang, muốn trong khoảng thời gian ngắn đi qua đó là chuyện không có khả năng. Trung Nhạc liều mạng chạy đi, ban ngày cũng chỉ đi được hơn vạn dặm, thậm chí còn mấy lần gặp phải cường giả chặn đường phía trước, không thể không lui lại 2000 dặm tránh cường giả. Người bình thường tuy rằng chạy nước rút trong vòng trăm trượng có thể rất nhanh, thế nhưng muốn giữ tốc độ như thế trong ngàn trượng lại rất khó, tốc độ giảm một mảng lớn, muốn chạy được 10 dặm thì phải giảm bộ pháp, điều chỉnh khí tức ổn định. Luyện khí sĩ cũng như vậy, cho dù luyện khí sĩ so với người bình thường không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, thế nhưng thời gian bộc phát khi phi hành cũng không quá dài. Trung Nhạc suốt đêm phi hành, ngày đêm đã chạy được 1.800.000 dặm, thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, thế nhưng lại không thể nghỉ ngơi, chỉ có thể không ngừng tiến lên, nếu không Lãng Thanh Vân sẽ thông báo cho những cường giả khác phương hướng của hắn, bị vô số cường giả vây kín. Thân thể và tinh thần của hắn tuy rằng mỏi mệt thế nhưng chiến lực vẫn ở vào trạng thái đỉnh phong giống như trước, hơn nữa cường độ chiến đấu và phi hành cao độ như vậy cũng làm cho tu vi của hắn lần nữa tinh tiến. Chỉ là cảm giác mệt nhọc xông tới, khiến cho hắn buồn ngủ, hận không thể nằm xuống ngáy o o tại chỗ một lát, việc gì cũng không để ý, việc gì cũng không hỏi. Siêu, một đạo kiếm khí từ ngón giữa của Trung Nhạc bắn ra, đâm một kiếm vào ngực mình, cảm giác đau đớn vọt tới, hai đầu dao long dưới chân vẫn không ngừng chạy đi như trước. Phía trước có một cái hồ lớn chừng vạn mẫu, mặt hồ nước nhộn nhạo, từng lá sen cao thấp phập phồng, trên mặt hồ có một con thuyền, trên thuyền có một nữ tử đang chống cây trúc di chuyển trên hồ, tiếng hát của nữ tử này thanh thúy mà uyển chuyển, du dương, hát một khúc dân ca của yêu tộc, đại khái là nói về một a muội và một vị đại anh hùng của yêu tộc ái mộ lẫn nhau, ước hẹn tình cảm với nhau, gặp gỡ vào đêm trăng tròn, cực kỳ êm tai. Tiếng ca truyền tới, Trung Nhạc chưa phát hiện ra mình đang ngáp, đứng ở bên cạnh hồ ngủ thật say, hai đầu dao long dưới chân hắn vẫn cất bước đi về phía trước, muốn đạp mặt hồ nước đi qua. Thật hay không đúng, đây là những lời mê hoặc Nugoyu khác, mê hoặc tâm trí của ta. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, muốn tỉnh lại, thế nhưng tiếng ca du dương kia truyền tới lại khiến cho hồn phách của hắn mê man. Mà phía sau hắn, hai cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ nhanh chóng tiếp cận. Hẳn là hai vị cường giả yêu. gocchuyenaudio.com, tộc nhận được Lãng Thanh Vân truyền âm, truy kích tới. Trung Nhạc miễn cưỡng mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy nữ tử kia đang chèo thuyền về phía hắn, hắn biết rõ mình không nên ngủ, nhưng mà dưới thanh âm mê hoặc kia, khiến cho tinh thần, hồn phách và thân thể hắn đều trở nên vô cùng nặng nề, vô cùng thoải mái, dễ chịu, căn bản không có cách nào tỉnh lại. siêu, kiếm khí nhảy ra, hắn tập trung tinh thần, đâm vào người mình một kiếm, cảm giác đau đớn truyền tới, nhưng mà ý chí của hắn vẫn bị yêu âm mê hoặc không thể tỉnh lại. Trung Nhạc cưỡng ép mở mắt, chiếc thuyền kia ngày càng gần, mà hai cỗ khí tức sau lưng cũng ngày càng gần, hắn đột nhiên tụ tập một đạo kiếm khí chọc vào bụng mình, dùng sức quấy một cái, đau đớn kịch liệt truyền tới, tinh thần của Trung Nhạc thoáng cái tỉnh lại. Thiên đế ngồi thiên đình, khu trừ yêu vật. Trung Nhạc hét lớn, tinh thần lực trong thức hải bắt đầu khởi động, hồn phách hóa thành toại hoàng ngồi ở Cao Hòa Kỳ Cung, lập tức rót vào trong não, thân thể và hồn phách tính thần hắn ở trong trạng thái u mê tỉnh lại. Nguyên thần xuất khiếu UTMV, ầm ầm, hồn phách sau lưng hắn nhảy ra, hiện ra Minh Vương Bát Tý, Minh Vương chi thân sừng sững, cao chừng 18 trượng, hai mắt Trung Nhạc sáng ngời. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị luyện khí sĩ khai luân cảnh của yêu tộc khống chế yêu vân lao tới. Hai vị luyện khí sĩ tướng mạo kỳ lạ này đang nhanh chóng lao về phía hắn. Trung Nhạc quay đầu nhìn con thuyền và nữ nhân trên thuyền kia cười lạnh nói. Đệ tử Thuật Thiên Thu, Đằng Vương Sư Tỷ hay là Thanh Hà Thanh Sư Tỷ? Cách chương.